Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam hôm nay thứ Ba, ngày 19 tháng 9 năm 2017. Nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền Nguyễn Văn Oai vừa bị một tòa án ở Nghệ An kết án 5 năm tù vì tội chống người thi hành công vụ và không chấp hành quản chế của bản án trước đó.
Con tôi có tội gì một, hắn về thì hắn cũng phục vụ cho dân, hắn cũng làm lợi cho dân, bất công hết sức toàn cuộn được con.
Bà Trần Thị Liễu, mẹ của tù nhân Lương Tâm vừa bị kết án nói với VOA, chúng tôi sẽ có thêm chi tiết. Nổi bật trong phần tin quốc tế là việc Trung Quốc bắt công dân Nhật vì bị tình nghi làm gián điệp và Tổng thống Mỹ đề xuất Liên Hợp Quốc cắt giảm chi phí và cải cách. Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có bài tường trình của nhóm phóng viên ghi nhận tại Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Hãng tin AP cho biết số tử vong do bão số 10 gây ra đã tăng lên tới 9 ca, với 4 người còn trong danh sách mất tích từ khi bão mang tên là Doxury ập vào vùng duyên hải miền Trung hồi tuần trước. Tin cho hay còn có 112 người bị thương và hơn 150 căn nhà trên 6 tỉnh bị tàn phá hoặc hư hại. Tính cho tới Chủ nhật 17 tháng 9, khoảng 528.000 căn hộ vẫn chưa có điện. Bão Doxury còn tàn phá các cấu trúc hạ tầng, nông nghiệp và ngư nghiệp. Nhưng một tia hy vọng đã lóe lên giữa những tàn phá tàn khốc đó. Một tàu cá bị mất liên lạc từ nhiều ngày qua trong bão Doxury sẽ về đến cảng Quy Nhơn, tỉnh Bình Định vào chiều tối 18 tháng 9. Được biết, tàu xuất bến hôm 8 tháng 9 từ cảng Quy Nhơn đi vào vùng biển Nha Trang, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu để đánh bắt hải sản. Bản tin đăng trên trang mạng tầm nhìn.net của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam cho biết sáng 18 tháng 9 đã nhận tín hiệu tích cực từ tàu cá mang số hiệu TH93666. Trên đó có 10 thuyền viên. Thuyền trưởng là ông Nguyễn Văn Tuy từ thôn Thành Lập, xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Trang báo mới.com trích lời Chủ tịch huyện Hậu Lộc Nguyễn Văn Luệ cho báo Doanh nghiệp Việt Nam biết rằng bà Hoàng Thị Xuyên, vợ ông Tuy, đã báo cáo là gia đình đã liên lạc được với tàu cá đã mất liên lạc từ hôm 13 tháng 9. Theo tin sơ khởi, tàu cá TH93666 đang ở trong khu vực Vũng Tàu. Tất cả các thuyền viên đều an toàn. Được biết, tàu bị hỏng bánh lái nên đã được thả trôi trên biển nên không thể liên lạc vào bờ. Một tàu cá khác của tỉnh Thanh Hóa mang số hiệu TH90867 đi đánh bắt từ ngày 11 tháng 9 cũng bị hỏng máy, thả trôi tại vị trí cách Lạch Quèn, tỉnh Nghệ An, khoảng 95 hải lý về phía đông từ 2 giờ chiều ngày 18 tháng 9. Thuyền trưởng của tàu đã kêu cứu vì lương thực đã cạn kiệt.
Việt Nam vừa trục xuất một quan chức Triều Tiên nằm trong danh sách trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Các hãng thông tấn Hàn Quốc trích nguồn tin ngoại giao cho biết hôm 18 tháng 9, theo Yonhap, Việt Nam đã yêu cầu ông Kim Dong-ho, trưởng chi nhánh ngân hàng thương mại Tanchon của Triều Tiên, phải rời khỏi Việt Nam và ông này đã trở về nước vào giữa tháng 7. Ông Kim là một trong 14 người Triều Tiên trong danh sách các cá nhân bị cấm du hành và bị đóng băng tài sản theo nghị quyết 2356 của Liên Hợp Quốc được thông qua vào ngày 2 tháng 6 sau các cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Ngân hàng Tanchon cũng bị Hội đồng Bảo an liệt vào danh sách đen vào tháng 4 năm 2009 với tư cách là một thực thể tham gia vào các chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng, kinh doanh vũ khí trái phép và rửa tiền. Tháng 4 năm ngoái, phó đại diện của chi nhánh ngân hàng này, ông Cho Song-yi, cũng phải rời khỏi Việt Nam theo yêu cầu của chính phủ Việt Nam sau khi ông Cho bị đưa vào danh sách đen theo nghị quyết 2270. Nghị quyết này được thông qua vào tháng 3 cũng vì các cuộc thử nghiệm hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Trong báo cáo với Liên Hợp Quốc vào tháng 6 năm ngoái, chính quyền Hà Nội nói Việt Nam với tư cách là một quốc gia thành viên đã tuân thủ hoàn toàn nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Tính đến cuối tháng 7, có tổng cộng 28 quan chức Triều Tiên đã bị cấm nhập cảnh vào Việt Nam, theo UPI. Nguồn tin ngoại giao này tiết lộ thêm với Yonhap rằng vì mối quan hệ mật thiết giữa hai nước, Hà Nội đã trục xuất các quan chức Triều Tiên theo hình thức ra đi tự nguyện.
Một tòa án cấp thị xã ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An hôm 18 tháng 9 kết án cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Oai 5 năm tù vì tội chống người thi hành công vụ và không chấp hành bản án. Ông Oai, nhà hoạt động 36 tuổi, quê ở Nghệ An, từng phải chịu án tù và quản chế hồi năm 2013 trong vụ một nhóm thanh niên Công giáo và Tin lành bị kết tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Đầu tháng 8 năm 2015, sau khi thi hành xong một phần của bản án đó, ông Oai ra tù và bị cấm đi khỏi nơi cư trú trong 4 năm do vẫn thuộc diện bị quản chế. Nhưng ông đã không chấp hành phần quản chế của bản án. Nhà chức trách địa phương nói ông Oai đã nhiều lần vi phạm nghĩa vụ chấp hành án. Họ cũng cho hay đã 3 lần xử phạt vi phạm hành chính, nhưng ông vẫn cố ý không chấp hành, thậm chí chống trả người thi hành công vụ. Vì những điều này, ông bị nhà chức trách bắt tạm giam hồi tháng 1 năm nay và mới đây bị đem ra xét xử. Tòa án thị xã Hoàng Mai tuyên phạt ông Oai với bản án mới là 5 năm tù tính từ ngày bị tạm giam là 19 tháng 1 năm 2017. Bên cạnh đó, ông cũng phải chấp hành án phạt quản chế 4 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù nêu trong bản án mới. Bà Trần Thị Liễu, mẹ nhà hoạt động Nguyễn Văn Oai, phản ứng về bản án với VOA.
Bà thấy là bất công lắm. Con tôi có tội gì mà hắn về thì hắn cũng phục vụ cho dân, hắn cũng làm lời cho dân. Bây giờ là hắn tức là bây giờ là hắn mình phạt cho nặng đứa con của bà đi để cho khỏi ở nhà quê hắn. Bà thấy bất công hết sức toàn của đứa con.
Bà Liễu cho hay, tuy nhà chức trách nói phiên tòa xử ông Oai là công khai, nhưng họ đã ngăn cản những người thân ruột thịt của ông tham dự, bao gồm mẹ và vợ ông. Mẹ của nhà hoạt động nói chính quyền huy động đông đảo công an ngăn chặn người nhà và những người ủng hộ ông Oai tràn vào tòa án, dẫn đến xô xát và bà bị thương nhẹ. Nhà hoạt động Lê Văn Sơn, người cũng là cựu tù nhân lương tâm trong vụ các thanh niên Công giáo Tin lành bị bỏ tù, cho biết suy nghĩ.
Chúng tôi hết sức là buồn và phẫn uất với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trước cái bản án bất công ngày hôm nay. Với 14 thanh niên Công giáo và Tin lành năm 2011, thì chúng tôi đã khẳng định rằng chúng tôi là những người vô tội. Chúng tôi đã đang dấn thân cho một Việt Nam tự do, dân chủ. Vì thế bản án lần trước đối với chúng tôi là chúng tôi không chấp nhận. Và cái bản án quản chế thì đương nhiên là chúng tôi cũng không chấp nhận rồi.
Cựu tù nhân lương tâm Lê Văn Sơn nói thêm là qua tiếp xúc với nhiều bạn trẻ Việt Nam, ông nhận thấy họ khâm phục việc làm của nhà hoạt động Nguyễn Văn Oai đã dấn thân một cách kiên cường trong nỗ lực đấu tranh vì dân chủ ở Việt Nam. Ông Sơn cũng bình luận rằng bản án mới nhất không làm cho các nhà hoạt động sợ hãi, trái lại nó cho thấy nhà cầm quyền sợ các nhà hoạt động trẻ Việt Nam nói chung và sợ Nguyễn Văn Oai nói riêng.
Số trẻ em Việt Nam trở thành những món hàng bị các tổ chức buôn người đưa sang Edinburgh, thủ đô của Scotland, làm nô lệ đã tăng cao kỷ lục. Trang mạng Scotsman.com hôm 18 tháng 9 tường thuật rằng trong 18 tháng qua, cảnh sát Edinburgh đã phát hiện 16 trẻ vị thành niên người Việt lang thang tại phi trường hoặc trên các thành phố của thủ đô Edinburgh của xứ Scotland, tăng gấp đôi con số những trẻ em đang được chính quyền thành phố này chăm sóc. Bản tin đăng trên trang Scotsman.com dẫn các nguồn tin cho biết các nạn nhân đã bị các băng đảng buôn sang châu Âu qua ngã nước Nga để làm việc trong các nông trại trồng cần sa và các tiệm nail. Nghị viên tại Hội đồng thành phố địa phương, ông Gordon Munro, cho biết là phân nửa những đứa trẻ bơ vơ, không có người lớn đi kèm, đến từ cùng một khu vực. Và đó là điều mà thành phố Edinburgh chưa từng chứng kiến trước đây. Ông Munro chất vấn, những đứa trẻ này đã đến trên những chuyến bay nào? Các em xuất phát từ đâu? Ai là những kẻ đã móc nối để đưa các nạn nhân tới Edinburgh? Và tại sao lại chọn Edinburgh? Con số 16 trẻ em mới phát hiện đã nâng tổng số các trẻ em nước ngoài đang được chính quyền thành phố này chăm sóc lên tới 33 người, làm cho thành phố Edinburgh tốn kém hơn 1 triệu đô la một năm. Nghị viên Munro kêu gọi sự hợp tác liên cơ quan để giải quyết vấn đề. Ông nói, theo ông, chính phủ nước Anh cũng phải hợp tác, vì những đứa trẻ này là nạn nhân của các tổ chức buôn người từ nước ngoài. Tiến sĩ Nguyễn Văn Huy, chuyên về dân tộc học, từng giảng dạy tại Đại học Paris 7, nói với VOA Việt ngữ.
Cái số người Việt mà bên Anh á, trồng cần sa mà sống một cách bất hợp pháp á, cũng là rất là nhiều, cũng vài ngàn người. Người ta không kiểm soát được, nhưng rất là đông. Vị thành niên không bị bắt, thành ra những người trung gian hoặc là những người chỉ mối, nó có một cá một đường dây để bảo vệ lẫn nhau.
Hồi tháng 12 năm ngoái, nhà chức trách đã lùng soát hơn 280 tiệm nail ở các thành phố Edinburgh, London và Cardiff, dẫn tới việc bắt giữ 97 người. Vẫn theo nguồn tin này, thì hồi tháng 9 năm ngoái, thành viên của các băng đảng tội phạm Đặng Hồng Trương, 44 tuổi, đã bị tống giam 1 năm tù về tội buôn người để làm việc trong tiệm nail Las Vegas của ông ta ở thị trấn Bathgate, Scotland. Tin này được loan đi trong bối cảnh nạn buôn người từ Việt Nam sang châu Âu làm nô lệ, gây nên làn sóng căm phẫn trong công luận quốc tế. Tuần trước, Ủy viên chống nô lệ của nước Anh Kevin Hyland đã lên tiếng báo động về nguy cơ những người Việt nhập cư bất hợp pháp, mà phân nửa là trẻ vị thành niên, đã bị buộc phải làm việc như những kẻ nô lệ thời hiện đại trong các tiệm nail và các trại trồng cần sa ở nước Anh.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên sóng trung bình 190 m5 hoặc 1575 kHz và trên podcast. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Những người Hồi giáo Rohingya chạy trốn cuộc tấn công quân sự ở Myanmar đã tới Bangladesh hôm 18 tháng 9. Họ đưa ra những cáo buộc mới về bạo lực trong lúc một nhóm nhân quyền lên tiếng kêu gọi trừng phạt và cấm vận vũ khí đối với Myanmar để ngăn chặn điều mà Liên Hợp Quốc cho là một cuộc thanh lọc sắc tộc. Làn sóng bạo lực mới nhất ở bang Rakhine, miền Tây Myanmar bắt đầu vào ngày 25 tháng 8 khi một số phần tử nổi dậy Rohingya tấn công vào các đồn cảnh sát và một trại tập trung, giết chết khoảng 12 người. Phản ứng dữ dội của quân đội Myanmar đã khiến cho hơn 410.000 người Hồi giáo Rohingya phải chạy trốn sang Bangladesh, thoát khỏi cuộc đàn áp mà họ và những người bên vực nhân quyền nói là một chiến dịch nhằm tiêu diệt người Hồi giáo. Hàng trăm người tị nạn đi bằng thuyền nhỏ đến một hòn đảo ở cực nam của Bangladesh vào cuối Chủ nhật và thứ Hai, cho biết quân đội Myanmar đã đến đốt nhà và giết người của họ. Tham gia cùng với quân đội trong cuộc bức hại còn có một số thường dân Phật giáo ở bang Rakhine. Chính phủ Myanmar phủ nhận các cáo buộc này và đổ lỗi cho những phần tử nổi dậy Hồi giáo đã gây ra bạo lực. Cũng trong ngày 19 tháng 8, hai người Hồi giáo Rohingya ở Bangladesh đã bị voi hoang giày chết khi họ vượt qua khu định cư nơi những người tị nạn đang trú ẩn sau khi trốn chạy một cuộc tấn công quân sự ở nước láng giềng Miến Điện. Lãnh đạo chính phủ Myanmar và khôi nguyên Nobel Aung San Suu Kyi đang phải đối mặt với làn sóng chỉ trích từ quốc tế vì đã không ngăn chặn được bạo lực. Ngày 19 tháng 9, bà Suu Kyi sẽ có bài phát biểu trước toàn quốc về cuộc khủng hoảng mà Hoa Kỳ gọi là thời điểm quyết định cho đất nước của bà. Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Patrick Murphy cũng sẽ có mặt tại Myanmar trong tuần này. Trong khi đó, tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch kêu gọi các chính phủ áp đặt lệnh cấm đi lại và đóng băng tài sản đối với các quan chức an ninh liên quan đến các vụ lạm dụng nghiêm trọng, mở rộng lệnh cấm vận vũ khí hiện thời để bao gồm tất cả các hoạt động bán quân sự, trợ giúp và hợp tác quân sự, và đặt một lệnh cấm đối với các giao dịch tài chính đối với các doanh nghiệp quân sự chủ chốt.
Truyền thông Trung Quốc ngày 18 tháng 9 cho biết nước này đã bắt giữ một công dân Nhật bị nghi ngờ là gián điệp. Reuters dẫn nguồn tờ báo trực tuyến địa phương Dalian Daily cho biết vụ bắt giữ xảy ra tại thành phố cảng Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh giáp với Triều Tiên. Theo tờ báo này, công dân Nhật Ken Higuchi đang bị Cục An ninh Quốc gia thành phố Đại Liên điều tra vì nghi ngờ ông này là gián điệp chống lại Trung Quốc. Các công tố viên đã thông qua việc bắt giữ ông. Tin nói người được đặt tên Higuchi cũng có thể có tên là Takeshi hay Takeru, nhưng bản tin không xác minh rõ liệu ông Higuchi này đã bị bắt trong một vụ mới hay chính là người đã bị bắt giam trước đó, và diễn tiến mới nhất là việc bắt giam chính thức ông ta. Hồi tháng 3, Trung Quốc đã bắt 6 người Nhật vì tình nghi về các hoạt động bất hợp pháp. 4 trong số 6 người đã trở về Nhật vào tháng 7. 3 người trong số này đến Trung Quốc làm công việc khảo sát địa chất theo chủ lao động của họ. Hồi tháng 7, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết chỉ có một công dân Nhật Bản đang bị điều tra về nghi ngờ gây nguy hại cho an ninh Trung Quốc. Quan hệ căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản do cuộc chiến xâm lược của Nhật Bản và tranh chấp lãnh hải ở Biển Hoa Đông trong những năm gần đây đã làm tăng thêm nghi ngờ giữa hai nước. Trong năm 2010, 4 công dân Nhật Bản đã bị Trung Quốc bắt giam vì nghi ngờ đi vào khu quân sự và chụp ảnh mà không xin phép. Ít nhất 2 công dân Nhật đã bị bắt vì bị nghi ngờ là gián điệp vào năm 2015. Năm ngoái, Trung Quốc cho biết họ đang điều tra một công dân Nhật bị nghi là gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia.
Một đội tàu 4 chiếc từ Trung Quốc đã thực hiện các cuộc tập trận ở biển Nhật Bản gần Triều Tiên trước khi đi đến cảng Vladivostok để tập trận quân sự trên biển và đất liền với Nga. Moscow tiến hành cuộc tập trận quân sự lớn nhất kể từ chiến tranh lạnh ở các khu vực gần biên giới Tây Bắc của nước này. Cuộc hành quân này có tên là Zapa 2017, bao gồm các cuộc tập trận chung với Belarus. NATO theo dõi chặt chẽ các cuộc tập trận này và nói rằng có khoảng 100.000 binh sĩ Nga tham gia tập trận, không phải là con số 12.700 như Moscow tuyên bố, và có cả việc bắn các tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Nga và Belarus nói rằng các cuộc tập trận được thực hiện dọc theo biên giới phía Tây của hai nước, đến thành phố Kaliningrad và ngoài thành phố Saint Petersburg, và cuộc tập trận hoàn toàn chỉ có tính phòng ngự.
17 сентября начинается второй этап учения. В ходе второго этапа
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Vladimir Makarov nói, vào ngày 17 tháng 9, một giai đoạn tập trận mới đã bắt đầu. Trong giai đoạn mới này, chúng tôi tìm phương pháp hoạt động của quân đội và lực lượng trong việc thực hiện các hoạt động quân sự để đẩy lùi sự xâm lược vào Liên bang Nga và Belarus. Tuy nhiên, các nhà quan sát quân sự nói rằng các cuộc tập trận bao gồm những cuộc xâm lược giả tưởng do hai quốc gia hư cấu ngầm hiểu là Ba Lan và Lithuania thực hiện làm cho các nước này lo lắng. Một nhà phân tích Estonia ghi nhận rằng Nga trước đây đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn trước khi xâm chiếm Georgia và Crimea. Ông Caleb Stoicescu thuộc Trung tâm Quốc tế về Quốc phòng An ninh.
We have seen the exercises that were held 4 years ago and 8 years ago.
Chúng tôi đã chứng kiến những cuộc tập trận được tổ chức cách đây 4 năm và 8 năm, và chúng tôi có thể dễ dàng thấy qua thực tế điều họ đang tập trận, mặc dù chỉ là tuyên bố kịch bản. Tôi không biết họ đang tập trận chống lại nước nào, nhưng chúng tôi nhận thấy rằng một điều rõ ràng trong kịch bản và trong các cuộc tập trận của họ đó là chống lại các quốc gia vùng Baltic và Ba Lan. Nhưng ông nói thêm, Belarus có nhiều lý do để lo ngại cuộc xâm lăng của Nga hơn các quốc gia thành viên NATO. Ông nói Moscow không quan tâm đến việc kích động các đồng minh phương Tây, nhưng luôn có thể đưa ra một lý do để triển khai các lực lượng ở Belarus. Một phát ngôn nhân của Bộ Quốc phòng Belarus cho biết số binh sĩ Nga tham gia vào cuộc tập trận chung thấp hơn nhiều so với 7.000 binh sĩ của Belarus. Ông Vladimir Makarov nói, khi bắt đầu cuộc tập trận, tất cả các đơn vị của các lực lượng Nga có mặt khoảng 3.000 binh sĩ đã được triển khai trên lãnh thổ Belarus và sau đó có bổ sung thêm đơn vị nào khác. Các cuộc tập trận Zapa 2017 kết thúc vào ngày 20 tháng 9. Trước đó, Nga dự kiến sẽ tiến hành tập trận chung trên biển và trên đất liền với Trung Quốc trên vùng biển phía đông hôm thứ Hai ngày 18 tháng 9. Hai nước đã tiến hành các cuộc tập trận hải quân vào tháng 7 tại biển Baltic của Nga. Mục đích của cuộc tập trận chung như họ đã tuyên bố là cải thiện an ninh ở các vùng biển trên thế giới. Nhưng nhiều người cho rằng đây là một cuộc phô trương quân sự chống lại khối NATO.
Cố vấn an ninh quốc gia Tòa Bạch Ốc H.R. McMaster ngày 15 tháng 9 tuyên bố Mỹ đang tới gần ranh giới cuối cùng của những gì mà các biện pháp chế tài và ngoại giao có thể đạt được trong việc kiềm chế chương trình vũ khí của Triều Tiên. Triều Tiên sáng sớm 15 tháng 9 bắn tiếp một phi đạn ngang qua đảo Hokkaido ở miền Bắc Nhật Bản. Nhà chức trách Nhật cho biết, quân đội Mỹ xác định đó là một phi đạn đạn đạo tầm trung và không đề ra mối nguy nào đối với Bắc Mỹ hay lãnh thổ Guam của Mỹ ở Thái Bình Dương. Xin nói với những người cho rằng không có giải pháp quân sự rằng đích thực có phương án quân sự. Ông McMaster khẳng định với báo chí tại Tòa Bạch Ốc nhưng nói rõ là đó không phải là lựa chọn mà chính quyền Trump muốn đưa ra. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Rex Tillerson cáo buộc Triều Tiên đe dọa cả thế giới sau khi Bình Nhưỡng lần thứ hai trong vòng chưa đầy một tháng bắn một phi đạn nữa, thách thức áp lực của quốc tế về chương trình phi đạn và hạt nhân của nước này. Trong nỗ lực mới nhất để đối phó với một vấn đề gây đau đầu cho các cường quốc thế giới, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhóm họp cùng ngày 15 tháng 9 để thảo luận về vụ phóng phi đạn theo yêu cầu của Mỹ và Nhật Bản. 15 thành viên của hội đồng trước đó đã nhất trí tăng cường các biện pháp chế tài nhắm vào Triều Tiên liên quan tới một vụ thử bom hạt nhân tiến hành vào ngày 3 tháng 9, áp đặt lệnh cấm xuất khẩu hàng dệt may của Bắc Triều Tiên và hạn chế nhập khẩu dầu thô. Trước đó một ngày, Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi Trung Quốc, đồng minh duy nhất của Bình Nhưỡng, và Nga gia tăng áp lực thêm nữa lên Triều Tiên bằng cách thực hiện những hành động trực tiếp của chính họ. Nhưng Bắc Kinh phản pháo. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh phủ nhận Trung Quốc nắm giữ chìa khóa giúp xoa dịu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và nói rằng bổn phận thuộc về các bên liên quan trực tiếp. Bà cũng nhắc lại lập trường của Trung Quốc rằng các biện pháp chế tài đối với Triều Tiên chỉ có hiệu quả nếu kết hợp với đàm phán. Hôm thứ Hai 18 tháng 9, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phát biểu tại một hội nghị do Hoa Kỳ tài trợ về cắt giảm chi phí và cải cách hoạt động của Liên Hiệp Quốc trước khi diễn ra các cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Trong chiến dịch tranh cử Tổng thống, ông Trump kịch liệt phê bình Liên Hiệp Quốc. Ông hoan nghênh các nỗ lực của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres nhằm cải tổ cơ quan này. Ông Trump nói rằng Liên Hiệp Quốc chưa làm hết chức năng trong việc giải quyết tệ quan liêu và quản lý yếu kém. Tổng thống Donald Trump nói, chúng tôi hoan nghênh Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã kêu gọi Liên Hợp Quốc tập trung nhiều hơn vào con người và giảm tệ quan liêu hơn nữa. Chúng tôi kỳ vọng một Liên Hợp Quốc sẽ lấy lại lòng tin của mọi người trên toàn thế giới. Để làm được điều này, Liên Hợp Quốc phải buộc mọi cấp độ quản lý có trách nhiệm trong thẩm quyền của mình, bảo vệ người tố cáo và tập trung vào các kết quả công việc, chứ không phải là quá trình làm việc. Để tôn vinh người dân tại các quốc gia, chúng ta phải đảm bảo rằng không một ai và không một quốc gia thành viên nào phải đảm nhận gánh nặng không cân xứng về quân sự hoặc về tài chính. Chúng tôi yêu cầu tất cả các sứ mệnh gìn giữ hòa bình nên xác định rõ các mục tiêu và các phương pháp được cân nhắc cho sự thành công. Họ xứng đáng được hưởng giá trị của Liên Hợp Quốc và chúng ta có nhiệm vụ mang các sứ mệnh đó đến cho họ. Chúng tôi khuyến khích Tổng thư ký Liên Hợp Quốc sử dụng quyền hạn của mình để cắt giảm bộ máy quan liêu, cải cách các hệ thống lạc hậu và đưa ra các quyết định vững chắc để thúc đẩy sứ mệnh cốt lõi của Liên Hợp Quốc. Hơn nữa, chúng tôi khuyến khích tất cả các quốc gia thành viên hãy nhìn vào các cách mà chúng ta thể hiện quan điểm cứng rắn tại Liên Hợp Quốc, chú tâm hướng đến thay đổi công việc thường lệ và không bị các phương thức không hiệu quả trong quá khứ cản trở. Tổng thống Trump theo dự liệu sẽ phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào thứ Ba 19 tháng 9. Đây là lần đầu tiên ông xuất hiện trước các lãnh đạo từ khắp nơi trên thế giới. Nhiều người trong số họ hoài nghi những ưu tiên của ông Trump về lời kêu gọi của ông về một học thuyết nước Mỹ trên hết.
Hoa Kỳ đang cân nhắc việc đóng cửa cơ quan ngoại giao ở thủ đô Havana để đáp trả điều được coi là vụ tấn công bằng sóng âm vào nhân viên Mỹ ở Cuba. Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Rex Tillerson trả lời kênh truyền hình CBS rằng chúng tôi vẫn đang xem xét đây là một sự việc nghiêm trọng liên quan tới những tổn hại mà một số cá nhân phải hứng chịu. Năm thượng nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa hôm 15 tháng 9 kêu gọi chính quyền của Tổng thống Trump trả đũa chính phủ Cuba bằng cách trục xuất các nhà ngoại giao của nước này và đóng cửa Đại sứ quán Mỹ ở Havana vì các vụ tấn công bắt đầu từ cuối năm ngoái. Bộ Ngoại giao Mỹ tháng trước nói rằng một số công dân Mỹ có liên quan tới Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Havana đã bị ảnh hưởng từ các vụ việc liên quan tới sóng âm. 5 người Canada cũng bị ảnh hưởng. Họ có các triệu chứng gồm buồn nôn, chóng mặt và mất thính giác hoặc trí nhớ tạm thời. Cuba, Mỹ và Canada đã điều tra các vụ tấn công nhưng hiện vẫn chưa đi tới kết quả cụ thể. Cuba đã bác bỏ có liên quan. Bộ Ngoại giao Mỹ không đổ lỗi cho Havana nhưng hồi tháng 5 đã yêu cầu hai nhà ngoại giao Cuba phải rời Washington.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10:30 tới 11 giờ tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9:30 tới 10 giờ tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9:30 tới 10 giờ tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Và sau đây là bài tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Cơn bão số 10 kéo qua miền Trung, các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế và Nam Định chịu thiệt hại nặng nề. Ước tính tổng số thiệt hại trên 4 tỉnh lên đến hàng chục ngàn tỷ đồng. 10 người bị thiệt mạng và hàng trăm ngàn gia đình rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Miền Trung nghèo khổ, vừa trải qua thảm họa môi trường do Formosa gây ra, tiếp đến là lũ lụt do xả đập hồi tháng 11 năm ngoái. Chưa kịp hồi sức, lại gặp tiếp bão số 10. Có thể nói rằng, miền Trung đã oằn mình để liên tục chịu những trận thiên tai và nhân họa. Chị Thương, Kỳ Nam, Kỳ Anh, Hà Tĩnh chia sẻ với VOA.
Đâu đạc mà chỉ sắm thanh gạo cơm đó là hết sạch rồi. Rồi tivi, tủ lạnh, rồi giường chồng ban ghế chỉ là cũng hết cáng, có chi nữa cả. Rồi đồ đạc gạo cơm của cháu đó là bể, thùng thang là bể hết, cũng có chi nữa mà này. Để mà nấu hết thì ngay trưa bữa nữa là cũng có gạo nấu cho đến sáng mai. Rồi khi nào bắt đầu mấy cái ba bên thì mới đưa gạo sang cho để nấu cháu ăn với sáng.
Ông Ngô Chiến, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế chia sẻ với VOA.
Gia đình em là chúng đang cái mới đang chuẩn đập chuyển biến là bãi hết, còn trong nhà là tôn là bãi hết, thiệt hại là tôn bãi và thêm thì mặt kính bàn và thêm tivi đồ ướt mà chưa biết hư ra hư cả nữa cũng nói, mà còn xung quanh đây là toàn bộ bị hết, không có ai mứng bị hết, xung quanh đây là toàn bộ lốc là bị nặng hết, toàn bộ xung quanh đây là cứ dọ đi chỗ mỗi là bị chỗ này, bên sạc bên ấy cũng bị này, bị bãi mãi này, xung quanh đây toàn bộ xung quanh đây là bị hết, chẳng có ai bị hết. Đó thì mình biết cái này là quả to một con bằng là gãy ngang luôn. Mình máy mà hẳn mà đập vô cái da là da cái vùng luôn, đập chích qua bên.
Vấn đề con người tự đứng dậy sau thiên tai hay nhân họa dường như đã quá quen thuộc và chưa có gì thay đổi tại eo đất miền Trung Việt Nam. Và dường như trong mỗi lần thiên tai, chính quyền Trung ương đã kịp thời quan tâm vùng thiên tai thông qua hệ thống truyền thông cũng như những chuyến đi thị sát bằng hình ảnh và truyền hình của các quan chức Trung ương. Tuy nhiên, vấn đề cần nhất của người dân vẫn chưa bao giờ được đáp ứng. Đó là sự quan tâm đúng mực và kịp thời của chính quyền địa phương trước và sau thiên tai. Chị Thương, Kỳ Nam, Kỳ Anh, Hà Tĩnh chia sẻ với VOA.
Từ khi mà sập đến dư là các cha đến rồi thì anh em xóm làng rồi kẻ gần ngay ngại chỉ đến với thăm. Vì dòng lại soạn trừa giúp đỡ hết mà là chính quyền nó không hề cho một ai.
Ông Nguyễn Thân, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế chia sẻ với VOA.
80-90% nhà cửa bị tàn sạc, ba con súng nghĩa là mang trời chủ đất. Nhưng mà trong cái quá trình á, buổi sáng á, dậy á, thì ba con ở đâu thì tóm lại thì ở đâu ba con tự tào và ai nhẹ thì khắc phục được, mà ai nặng thì vừa neo đơn thì còn đợi sự hỗ trợ chứ còn những khắc phục được đó, tạm thời là như vậy. Thế còn vấn đề mà khắc phục vấn đề chế phục địa phương á, thì chính quyền địa phương thì có đi ngang qua lại thôi, chứ còn vấn đề chứ có cái gì là để giúp đỡ cho ba con hết.
Linh mục Bùi Kim Cương, giáo xứ Đông Sơn, Kỳ Nam, Kỳ Anh, Hà Tĩnh chia sẻ với VOA.
Sau khi các cái bão lụt thiên tai xảy ra thì phía nhà nước họ làm cũng có giúp đỡ, nhưng mà với mục đích là để gửi truyền thông thôi, còn thực tế mà họ giúp đỡ để giải quyết các vấn nạn thì rất là ít ỏi, và nếu có nữa thì chưa chắc đã đến được với những bàn tay của người dân, hoặc là nếu có đến thì những cái thứ đó cũng có không có dùng được cho con người. Giống như năm ngoái họ ủng hộ gạo thì gạo chỉ dùng cho heo mà thôi.
Vấn đề chính quyền địa phương không có mặt kịp thời để giúp đỡ các gia đình bị thiên tai vẫn là vấn đề nổi cộm trong trận bão số 10. Thậm chí cán bộ xã Quảng Thành thuộc huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức nhậu nhẹt ngay trong lúc người dân chống chọi với bão. Thêm nữa, vấn đề phân chia quà cứu trợ không đồng đều, thậm chí ém quà cứu trợ ăn chặn phần của người bị nạn vẫn là những ông nhột tại miền Trung Việt Nam. Hy vọng sau bão số 10, cách phân chia quà cứu trợ cũng như phân chia các khoản tài chính do chính phủ rót xuống giúp người dân được minh bạch và công bằng hơn mọi lần trước. Đây là nguyện vọng chung của người dân, bởi mọi nơi vẫn đang hướng về miền Trung thân yêu và mong rằng giới cán bộ địa phương hãy thức tỉnh lương tâm mà đừng cắt xén phần của người bị nạn, đừng để hôm qua bão gió, nay lại thêm bão lòng.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.